Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 2020. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình từ ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng là cái nhân duyên học kinh này nó sẽ kéo dài rất là lâu. Tại vì điều thứ nhất, dường như là chúng ta là đệ tử Đức Phật nhưng mà mình rất là nghèo, tại vì đâu đó học kinh nào đâu. Và kinh Trung Bộ đó là một bộ kinh mang cái nội dung giáo lý rất ư là thâm sâu. Tất nhiên là chúng ta không có đi vô từng bài kinh như cái chương trình học của các tăng ni. Tại vì theo cái nhìn của mình, thưa các vị, điều thứ nhất là mình ứng dụng những điều Đức Phật dạy vào đời sống thực tiễn cho mình. Do vậy cho nên mình không có thể đem nguyên bài kinh ra học những giáo lý rất là thâm sâu rồi không ứng dụng được điều chi, và nó trở thành là nhàm chán đi. Cho nên mình chỉ tuyển ra những cái đoạn kinh hoặc những bài kinh tương hợp với cái trình độ ứng dụng của chúng ta vào đời sống. Thế cho nên các vị thấy cái chủ đề của chúng ta đó là kinh Trung Bộ tuyển dụng, tức là mình tuyển những bài kinh, những đoạn kinh để có thể ứng dụng được trong sự tu tập của đời sống chúng ta hiện thời. Mình lặp lại, tại vì các vị nói rồi nó làm cho rất là nhiễu nghe. Mình xin bày một cách để cho trong tương lai các em nó đỡ lúng túng, đó là chúng ta nên lên trước trên Zoom khoảng chừng 5 tới 10 phút để ổn định. Bằng không thì các vị sẽ rất là bối rối vào cái giờ học. Cho nên chúng ta nên lên trước, có thể nhiếp tâm tọa thiền trong vòng 5 hoặc 10 phút. Đồng thời để cẩn thận về vấn đề máy móc, không thì mình sẽ làm rối cho cái sinh hoạt học ở trên Zoom. Và điều mình đang nói nơi đây là thế này, thưa đại chúng. Đó là chúng ta chỉ tuyển những bài kinh hoặc là những đoạn kinh trong những bài kinh mà Đức Phật dạy để ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Cho nên cái chủ đề kinh của mình, thưa, nó là mình sẽ tuyển dụng những bài kinh trong Trung Bộ ứng dụng để cho cái công phu tu của mình nó thật sự là hữu ích. Học theo chương trình của trường thì người ta học để người ta làm bài lên lớp vân vân, còn chúng ta thì học để ứng dụng vào công trình tu thôi. Điều này nó không hàm nghĩa rằng mình học rồi không lên lớp nghe. Thế nào là lên lớp khi các vị học mà không có bài kiểm tra? Thưa đại chúng rằng là mỗi người tự kiểm tra, đó là khi các vị ứng dụng những điều Phật dạy vào đời sống của các vị, mình thấy rằng là cứ mỗi một ngày mình đến với công trình tu thì phiền não ít hơn, tâm của mình nó rộng rãi hơn, nó bớt đi những cái phiền muộn cố chấp, mình nhìn người bằng cái nhìn rộng lượng bao dung hơn, hay nói một cách khác dễ hiểu và gọn hơn, đó là càng ngày cái năng lực trí tuệ nó tăng trưởng là một, tâm từ bi của các vị nó cũng mở rộng là hai, thì các vị tự cho mình đã được lên lớp rồi đó, hay tối thiểu mình cũng dự vào cái dòng chảy chánh pháp của Phật. Và nếu mình học, mình tu, mình có được mảnh bằng này mảnh bằng nọ nghe rất là oai, thế nhưng mà phiền não đầy lòng thì thưa các vị là rớt rồi, không có lên lớp chi cả. Cho nên xin nhớ, lớp học của mình chưa bao giờ mình làm bài kiểm tra. Thế nhưng mà các vị có thể tự kiểm tra mình để biết rằng là mình đã đi vô công trình tu học có lợi ích thực sự hay không. Đó là điều thứ nhất, xin gợi ý về cái chủ đề kinh của chúng ta mà mình gọi là kinh Trung Bộ tuyển dụng là như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ tuyển dụng rất là nhiều đoạn kinh nó hữu ích, là những bài kinh từ những cái điều ứng dụng trong cuộc sống đời thường để các vị có thể sống giữa cuộc sống nhân gian này. Các vị nếm được hạnh phúc đời thường, cũng có thể ứng dụng để có thể làm cho đời sống các vị sống giữa trần gian nhưng mà rất thăng hoa. Và cao hơn một tầng nữa là các vị có thể ứng dụng nó để đoạn trừ được phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cái điều này nó không có hạn chế vào đời sống người xuất gia hay tại gia, ở già lam tự viện hay ở giữa dòng đời gì cả. Nói như thế để cho đại chúng yên tâm rằng là cái công trình tu học của chúng ta nó rất là hữu ích. đành rằng là chúng ta học không có cần phải vô trường, không cần ai cấp cho một cái chứng chỉ tốt nghiệp thế này thế kia gì cả. Thế nhưng mà ta biết rằng là càng học Phật thì cái khả năng hiểu biết, trí tuệ phát triển và tâm yêu thương rộng mở và đời sống ta nó rơi đi những cái phiền muộn của đời người. Chuyện này ai cũng có thể tự mình kinh nghiệm được. Điều thứ nữa liên hệ với cái chủ đề kinh thế này. Thưa các vị rằng là kho tàng tuệ giác Đức Như Lai nó rất là mênh mông. Và chúng ta là những phàm nhân, chúng ta đến với công trình tu học bằng cái tâm rất là phàm phu. Cho nên nếu ai tự hào rằng là mình đã thấu đạt được lời kinh thì rất là sai nghe. Kỳ thực rằng là mình chỉ nhìn được những điều Đức Phật dạy bằng cái nhìn của trình độ mình thôi, chứ còn vươn đến một cái chiều cao để hiểu được tuệ giác Đức Như Lai dường như là chúng ta còn rất là hạn chế. Tâm như thế nào ta sẽ hiểu lời Phật dạy như thế ấy. Do vậy cho nên kinh Phật dạy rằng là thấy pháp là thấy Như Lai. Chúng ta đang tập tè với cái con đường đi vô chánh pháp để hành trì. Và cái công phu hành trì này nó đòi hỏi cái nền tảng ban đầu rất là cần thiết cho chúng ta, đó là cái nền tảng của pháp hữu học, tức là từ những bài kinh, rồi các vị làm quen với những từ ngữ Phật học, những ý tưởng Phật dạy, rồi huấn luyện tâm mình, dắt dẫn tâm mình để dần dần các vị có thể thấy được những cái pháp bình thường như là pháp vô thường, pháp sinh diệt, hoặc là thấu đạt được lý nhân quả, lý nhân duyên, rồi dần dần mới có thể quán chiếu được bản chất của năm uẩn vốn không, rồi thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Do vậy cho nên Thế Tôn định nghĩa rằng ai thấy pháp là thấy Như Lai, và ai thấy Như Lai cũng hàm nghĩa rằng là thấy pháp. Nên nhớ, Phật ở đây không hàm nghĩa rằng là Đức Thế Tôn nó nhập Niết Bàn, mà Phật ở đây là pháp thân Phật còn lưu lại cho chúng ta. Và pháp thân này trong cái điều kiện biểu hiện dễ hiểu nhất đó là dòng chảy chánh pháp của Phật còn có mặt. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình dụng ý mở chương trình này để cho các vị đến với công trình học Phật pháp, để điều thứ nhất là các vị làm cho mình giàu có. Và làm cho giàu có đời sống trí tuệ thì điều này nó là điều muôn thuở của người tu chúng ta. Chưa có một người nào thành đạt trong xã hội đời thường không là người trí tuệ. Thế thì chưa có bậc đạo sư nào có thể thành đạt được đức hạnh không phải là bậc thầy đã từng học vào kinh văn để nuôi dưỡng trí tuệ. Thế là chưa có người Phật tử nào có một niềm tin chánh tín với Tam Bảo có thể tu tập nếm được hương vị của pháp an lạc mà không phải là những người thấu đạt giáo lý đạo Phật cả. Trái lại, những điều này đa phần chúng ta đều rất là mê tín. Chúng ta coi Phật như vị thần linh, coi Đức Thế Tôn là người ban phước giáng họa. Ở cái mức độ này thì chúng ta chưa hiểu Phật pháp. Thế cho nên thưa các vị, cái hàm nghĩa chương trình học Phật của chúng ta đi vô những cái điều mà mình học đây, nó mang cái ý nghĩa là càng đi vô cái gia tài thánh giáo của Phật để mình nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình. Và khi năng lực trí tuệ được dâng lên, được nuôi dưỡng từng ngày, chắc chắn rằng là trong kiếp này ta chưa có thể giải quyết xong cái việc sinh tử luân hồi thì ta đã có được cái chủng nhân rất là thâm sâu để đời đời mình sống trong gia tài chánh pháp của Phật, gắn bó cuộc đời mình với công trình tu. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là tóm ý cái điều mình thưa đó là tuệ giác của Như Lai rất là thâm sâu. Thế nhưng mà phàm tâm chúng ta rất cạn cợt, cho nên ta phải bắt đầu làm quen từ những điều rất là cơ bản trong cái tầm suy nghĩ của ta. Và từ cái tầm suy nghĩ rất là phàm phu, cái công phu học của ta từng ngày nó nuôi dưỡng, nó nâng cấp, nó làm thăng hoa đời sống mình để mình có thể thành tựu được bản nguyện của người có mặt giữa trần gian. Bằng không thì chúng ta đến rồi đi giữa nhân gian này biến mất của hư vô rất là tội nghiệp cho một kiếp nhân sinh. Điều thứ nữa, thưa các vị rằng là gia tài của Thế Tôn rất là giàu như một dòng sông châu báu nghe. Chúng ta học vào từng lời kinh của Phật, giống như chúng ta có thể thu nhặt được những viên kim cương để ứng dụng trong đời sống của mình. Do vậy cho nên cái chủ đề kinh của chúng ta nơi đây đó là Trung Bộ Kinh tuyển dụng là như vậy. Mình sẽ tùy vào cái nhu cầu của đời sống mình hay là tùy vào cái năng lực tri thức của mình. Và mình tuyển dụng được những lời của Đức Phật dạy ứng dụng vào đời sống mình để làm thành đạt được sự nghiệp hoặc là an lạc hạnh phúc hiện tiền, hoặc là sự nghiệp đó là nâng cao trí tuệ, hoặc là sự nghiệp đó là đi vào con đường hành đạo để giúp người cứu đời, hoặc cuối cùng đó là thành đạt sự nghiệp giác ngộ. Đó là những điều mình gói ở trong cái chủ đề kinh giải thích để cho các vị hiểu biết về cái chương trình học của chúng ta. Và xin thưa lại một điều nữa rằng là nếu nhân duyên chúng ta đã lành thì cái chương trình này nó sẽ được kéo rất là dài. Tại vì thưa các vị, mình có dụng ý là chọn cái buổi chiều thứ sáu để học thì các vị biết rằng là trong quá khứ á, khi dịch corona nó chưa tới thì chúng ta vẫn có những buổi học ở thiền đường Mây Từ vào tối thứ sáu, tức là 7 giờ. Đó là vì mình có mặt ở Mây Từ. Thế nhưng bây giờ thì không có mặt ở đó thì mình nghĩ rằng cái điều kiện mở ra đó là chúng ta cũng có quyền thu xếp để học vào buổi chiều thứ sáu. Tuy nhiên là cái thời giờ nó sớm hơn là do vì rất là nhiều nơi có cái nhu cầu học, mà nếu ta để tới 7 giờ thì nó rất là tội nghiệp cho những cái nơi nó có múi giờ rất là trễ. Có những nơi như bên Pháp thì các vị đó có khi phải thức 1 giờ khuya để học. Thế cho nên mình chọn cái 4 giờ rưỡi để nó cân bằng bớt những cái người ham học ở các nơi. Thế cho nên thưa các vị, nếu nhân duyên đủ lành thì cái chương trình học này chúng ta duy trì nó rất là lâu bền. Thứ nữa là cái chương trình học kinh văn của Phật, tôi nghĩ rằng là nếu các vị siêng thì các vị học một đời này, tức là từ đây cho tới chấm dứt đời sống chưa chắc gì đã hết kinh văn nghe. Và chúng ta khai thác những cái phần nó rất là hữu ích cho chúng ta. Và mình cũng mong rằng là nhân duyên này nó đủ kéo dài, tức là điều thứ nhất, mong rằng là không có vì lý do gì nó cắt đi. Điều thứ hai là mong rằng là Thầy Phước Tĩnh chưa có vội nhập Niết Bàn, chứ còn mình nhập Niết Bàn thì cái đó nó rủi ro rồi. Cho nên mong rằng là cái sức khỏe của mình Phật cho phép để có thể duy trì 10 năm, 20 năm hoặc nhiều hơn gì đó thì tùy. Đơn giản nhất là một cái văn bản kinh Trung Bộ này, thưa đại chúng rằng là các vị biết nó tới 152 bài kinh nha. Và chúng ta ghi hai cái bài kinh, thứ 115 và 116. Sở dĩ mình học ngang xương như thế này là do vì cái phần đầu của kinh Trung Bộ, quý ni sư, quý sư cô ở bên chùa Quế Lâm, họ nhờ mình hướng dẫn cho nên mình vô lý là học lại. Và tất nhiên là những bài kinh này khi dạy xong rồi mình có bỏ lên những cái trang website. Các vị tìm, các vị thấy là các em nó bỏ lên trên YouTube cũng có. Đó là kinh Đoạn Tận Lậu Hoặc. Thế cho nên mình chọn là cái cuốn thứ 3 của cô Trí Hải. Và đi vô cái bài kinh này nó tương đối là nó gần với chúng ta. Thế cho nên thưa các vị, cái nền văn học Phật giáo, nếu mình nói một cách khiêm tốn là các vị học một đời này chưa chắc đã hết nha. Còn nếu nói cho rộng hơn thì có khi hằng sa kiếp, đời đời nguyện sinh ra làm đệ tử của Phật chưa chắc gì học hết cái nền giáo lý của Phật dạy. Tại vì mười phương ba đời chư Như Lai, các ngài đều làm một việc thôi. Đó là có mặt giữa trần gian này để thành tựu quả vị giác ngộ, thì các ngài đều truyền chánh pháp để độ sinh. Chứ các ngài không có dùng thần thông độ sinh. Chưa có vị Như Lai nào không truyền đạo bằng cái con đường giáo hóa cả. Và một trong thần thông mà các vị thánh yêu chuộng đó là giáo hóa thông nghe. Các ngài có thể hiện nhiều thứ thần thông, nhưng tất cả loại thần thông ấy không phải là cái điều yêu mến hoặc là trọng thị của các vị thánh. Mà các vị thánh thực sự á, đều chọn một nguyên tắc thôi, đó là giáo hóa thông thôi. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là phát tâm lành, học Phật Pháp, điều thứ nhất, không phải lợi ích cho mình, mà nó còn mang lại món quà lợi ích, đó là làm cho dòng chảy chánh Pháp có cơ hội chiếu sáng được trên nhân gian. Ví dụ như gần nhất là các vị hình dung rằng nếu không có chương trình này, tôi nghĩ rằng là bộ Trung Bộ Kinh này chưa chắc gì các vị làm quen và các vị học vô nghe. Rồi các vị hình dung rằng người ta đã dịch qua bao lần từ văn bản tiếng Anh. Tối thiểu thì Ni sư Trí Hải đã phải nhuận văn đi, nhuận văn lại tới đôi ba lần. Sau đó thì một vài người Phật tử, người ta rất là chí tình cho nên người ta phải nhuận văn lại, chỉnh lý lại rồi đưa lên trên website. Rồi hôm nay chúng ta thì không tốn một công sức chi cả, dường như cũng chẳng tốn tiền đâu nghe. Thế là các vị tự nhiên tải về một bộ Trung Bộ Kinh được dịch sẵn. Và nếu không có chương trình học này thì tôi nghĩ rằng cũng không ai đủ đam mê để đi vô đọc những cái văn bản kinh này. Cho nên xin thưa rằng là một trong những vấn đề liên hệ đến chương trình học của chúng ta là học không phải mang lợi ích đến cho mình, tăng trưởng trí tuệ, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, thành đạt được sự nghiệp an lạc giải thoát. Nó còn là một món quà mà chúng ta phải làm để đền ơn Tam Bảo ạ. Do vậy cho nên yêu cầu đại chúng rằng là khi lỡ đi vô đại học rồi thì các vị nên nhớ là chúng ta nên duy trì cái chương trình học như thế này một tuần lễ. Nếu các vị có siêng á thì có thể học vào ngày thứ sáu, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Ngày thứ hai á thì cái chương trình dạy nhưng mà dạy cho quý sư cô mình không thấy các vị Phật tử, nhưng mà ba buổi học thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì chúng ta có quyền tham dự và tham dự trực tuyến như thế này. Thưa đại chúng rằng là đành rằng nó rơi rớt mất hết 50% cái nội lực truyền đạt. Thế nhưng mà so với cái thì giờ không học thì nó vẫn lợi ích hơn rất là nhiều. Cho nên cái chương trình này mình nói là cái nhân duyên đủ lành á, thì thầy trò chúng ta gặp mặt rất là nhiều năm. Và nếu có cái gì trục trặc á, thì mình cũng cố gắng khắc phục để duy trì cái chương trình này. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích về cái chủ đề và liên hệ đến những cái điều xoay quanh về vấn đề chương trình học của chúng ta. Thế là cái vấn đề thứ hai mà cái văn bản mình gửi đến cho đại chúng để các vị có thể theo dõi những cái điều mình trình bày, đó là mình muốn nói về hai cái dòng văn học của Phật giáo. Cái từ người ta dùng là dòng văn học nó rất là hữu lý nghe. Các vị hình dung rằng cái dòng sông của vật lý bên ngoài, ví dụ như dòng Cửu Long, dòng sông Hằng, sông Trường Giang vân vân, nó không hề là một dòng sông chảy từ thượng nguồn cho tới ra biển mà nó được gọi là dòng sông, tại vì trong cái quá trình nó di chuyển như vậy. Thưa đại chúng rằng là cái khả năng của nó không thể kéo dài được từ đầu nguồn cho tới biển khơi. Do vậy, không hề có một dòng sông vật lý nào nó bắt đầu rồi nó chảy ra tới biển mà nó chỉ đơn thuần là một dòng cả. Nó đều đòi hỏi là những nhánh sông, tức là những phủ lưu đổ vào để hình thành cái dòng sông. Rồi các vị quan sát dòng sông vật lý thì các vị thấy dường như là nó đúng như nhau, đó là dòng sông bắt đầu thì rất ư là róc rách, chỉ là những mạch nước trong thôi. Thế nhưng mà càng chảy thì dòng sông nó càng cuồn cuộn, nó trở thành một dòng sông rất là rộng, rất là mênh mông. Lượng nước cũng mạnh mà cái trữ lượng nước cũng nhiều. Thế cho nên cái dòng văn học Phật giáo mình dùng cái từ này nó hàm chỉ một điều rằng đó là không phải những văn bản kinh nguyên thủy. Do vì thưa các vị, nếu những văn bản kinh này nó chỉ đơn thuần là từ thời Đức Thế Tôn được Thánh Tăng kiết tập, không có cái sự gia cố và chú giải bảo trì của cả một dòng chảy tới 2.600 năm thì chắc chắn rằng là cho tới hôm nay chúng ta không có trang kinh để học. Chắc như vậy. Thế cho nên gọi dòng sông văn học Phật giáo á, thưa các vị, nó hàm rằng điều thứ nhất, khi mình đi vào những trang kinh thì mình biết cái giá trị của nó còn tồn tại tới hôm nay. Qua bao nhiêu cái công trình của các bậc thánh tăng đã cống hiến cả một cuộc đời cho cái công trình duy trì chánh pháp. Điều thứ hai là các ngài dùng cái tuệ giác đương thời của mình để làm thành cái sự giàu có cho dòng sông văn học Phật giáo nghe. Tại vì nếu không có các ngài kiết tập thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta không có những văn bản kinh như hiện tại. Và cái điều liên hệ điều này nữa là thế này. Khi Đạo Phật đã đi ngang qua rất là nhiều cái vùng văn hóa khác nhau, không tránh được rằng là các vị tăng, các vị tổ sư tiền bối của chúng ta đã tùy vào điều kiện văn hóa của từng đất nước mà các ông có mặt để hành đạo, có thể sử dụng một ngôn ngữ nó tương thích với cái vùng văn hóa ở đó. Thế cho nên từ cái đầu nguồn của dòng sông Phật giáo Nguyên Thủy, nó hình thành ra những nhánh sông khác biệt và nó chia ra làm hai hệ thống. Đó là hệ thống văn học Phật giáo Nguyên Thủy và hệ thống Phật giáo Đại Thừa. Và nếu chúng ta là những người con của Đức Phật, chúng ta không có một cái nhìn thấu suốt về điều này. Điều thứ nhất là nó cho chúng ta một tri kiến rất là hẹp hòi và sự cố chấp rất là nặng nề. Nó làm thành cái sự thiên lệch rất là nặng nề với một truyền thống văn học. Cho nên cái gợi ý đầu tiên của mình xin thưa đó là khi các vị nhìn vào cái dòng văn học Phật giáo á, thì các vị nên lấy đi cái sự kỳ thị tri thức, cái sự cục bộ của mình đối với cái nền văn học mà mình đã thừa hưởng. Ai cũng biết rằng là đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta có lẽ lâu đời là chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo Hán Tạng rất là nhiều. Và trong cái truyền thống Hán Tạng thì đa phần các vị tổ của Trung Hoa kỳ thị Phật giáo Nguyên Thủy nghe. Bảo rằng là đây là Phật giáo tiểu thừa. Và cái từ ta nghe các vị giảng sư hay dùng đó là tiểu thừa là tiêu nha bại chủng, chỉ có thể cứu mình không cứu người. Tất nhiên là các ngài cũng có một phần nào đó hữu lý, tại vì cái dòng Phật giáo văn học Đại Thừa thì nó rất mênh mông, rất là giàu, đi ngang qua rất là nhiều cái vùng văn hóa, cho nên nó biểu hiện cái chất văn hóa theo với từng thời đại phát triển. Và từng thời đại, cứ mỗi thời đại sau thì nó có một nền văn minh nó chồng lên trên thời đại trước. Do vậy cho nên các ngài rất là tự hào về cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, nhất là được diễn dịch bằng cái tinh thần của Lão Trang, nó rất là hợp với tâm thức của người Á Đông. Do vậy chúng ta thừa hưởng cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, chúng ta lại bị một cái hạn chế, đó là Phật tử Bắc truyền chúng ta nhìn cái dòng văn học Phật giáo Nikaya, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh đó, chúng ta nói rằng đó là văn học tiểu thừa. Đây là cái nhìn sai lầm nghe. Cho nên mình muốn phân tích điều này để cho đại chúng lưu ý thôi. Cái sai lầm thứ nhất đó là nếu không có dòng văn học Phật giáo Nguyên Thủy thì sẽ không có dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Cho nên dùng một câu để tổng kết đó là thưa các vị, Đại Thừa Phật giáo đó là tinh hoa, là hoa trái của dòng văn học Phật giáo Nguyên Thủy, dòng Phật giáo văn học A Hàm thôi. Do vậy nếu chúng ta chỉ đơn thuần chấp trước về một bên á, thì chúng ta rất là lệch lạc thiên kiến. Cái nhìn của chúng ta tự nhiên nó bị hạn chế. Trong khi đó thì các vị thấy rằng là tất cả những người nghiên cứu về Phật học, những nhà Phật học lỗi lạc hiện tại đó, họ đều lấy cái nền Phật giáo Nikaya làm nền tảng để đi vào cái tinh thần của Phật giải nghe. Tại vì nền Phật giáo Nikaya, điều thứ nhất là nó rất gần gũi đời sống chúng ta. Điều thứ hai, nó làm nền tảng để cho Phật giáo Đại Thừa phát triển. Điều thứ ba là nhân cách của Đức Phật, nhân cách của các vị Thánh A-la-hán, nó rất là bình thường, nó gần gũi chúng ta, cho nên chúng ta cũng có thể nương vào những điều các ngài dạy, nương vào nhân cách của các ngài để học từ những việc rất bình thường cho đến những giáo lý thâm sâu. Trong khi cái nền Phật giáo Đại Thừa thì cái ẩn nghĩa của nó rất là sâu xa, ta khó thể nắm bắt được. Ta chưa hề thấy là trong cái nền văn học Phật giáo Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh chúng ta đang học đây, Đức Phật phóng quang hoặc lên cõi trời, hoặc là nhiều Đức Như Lai có mặt trong một đạo tràng, hoặc là các vị Bồ Tát tha phương có mặt, không hề có chuyện này. Thế cho nên nếu mình chấp trước vào cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa mà mình thừa hưởng đó, thì mình cứ nghĩ rằng là các vị sư Nam truyền, các ngài không giống với ta. Điều thứ nhất là cái sự thọ dụng thức ăn của các ngài rất khác biệt. Điều thứ hai là cái đời sống các ngài có khoảng cách với ta. Rồi ta lại tung hê hết cái nền tảng căn bản để làm thành cái dòng Phật giáo mà chúng ta thừa hưởng, thì đây là cái sự khiếm khuyết rất nặng nề. Cho nên mình muốn rằng là khi chúng ta đi vô cái công trình Phật học thì mình nên đi vô công trình là học vào những cái bộ kinh từ cái nền tảng văn học Nikaya, tức là văn học Pali dịch ra như bộ Trung bộ này. Điều thứ nữa là thế này, thưa các vị, là khi các vị thâm đạt vào nền tảng văn bản Nikaya rồi thì các vị sẽ nghiệm ra một điều rằng là tất cả những cái công trình Phật giáo Đại thừa nó đều được kết tinh, nó đều là hoa trái của nền tảng Phật giáo Nikaya. Không có một ý tưởng nào, một cái tư duy triết học nào trong Phật giáo Đại thừa không bắt rễ từ cái nền tảng Nikaya cả. Đó là điều thứ hai mình nói về cái nền văn học Phật giáo chúng ta đang học. Cái điều thứ ba nơi đây nữa là, thưa các vị, cái nhìn của người Phật học mà có khả năng nghiên cứu đủ rộng, đủ thâm sâu thì chúng ta làm được một điều rất tuyệt vời, đó là từ cái nền tảng của Phật giáo Đại thừa của chúng ta có thể đi ngang qua những cái vùng văn hóa mà Phật giáo đã có mặt để có thể nghiên cứu và thiền tông Trung Hoa, tức là thiền Đốn Ngộ. Rồi chúng ta cũng có thể nghiên cứu sâu xa về cái nền văn học Phật giáo Nikaya. Và khi chúng ta có được cái năng lực đọc, học và hiểu như thế này, nó lấy đi được cái sự kỳ thị không cần thiết nơi tâm thức của người Phật tử, ta sẽ quý kính cái dòng chảy đạo Phật tặng cho chúng ta. Cái điều sâu xa hơn rất là lợi ích, đó là tự nhiên ta hiểu được cái lời Phật dạy từ cái hoa trái của Phật giáo Đại thừa Thiền Tông đến cái cội nguồn, đó là tinh thần Nikaya của Phật đã truyền đạt. Cái lợi ích vô cùng lớn lao nữa là mình thấu đạt được lý và mình có thể ứng dụng nó vào cái công phu hành trì nghe. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là dường như mình chỉ có được một việc, đó là hiểu được đạo lý rất là thâm sâu và hí luận cho vui thôi. Chứ còn cái điều mình ứng dụng hành trì thì mình lại không đi vô cái sự hành trì thực tiễn. Cho nên lợi ích của mình nó không có lớn. Mình ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như mình rất là thông thạo Phật giáo Đại thừa, có thể thuyết giảng về lý bát nhã, về tánh không, về niết bàn, về hoa nghiêm, vân vân một cách rất là trôi chảy. Thế nhưng cái nền tảng tu mình không đặt trên cái nền tảng căn bản, đó là thiền học từ Đức Phật dạy, tức là từ thiền tảng tứ niệm xứ của Phật dạy. Ngay như một cái việc, đó là mình không thiết lập được thiền trên niệm thân hành thôi. Hay nói cách khác là bốn lĩnh vực tu tập, một là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mình chưa đi vô cái phần niệm thân. Chắc chắn một điều rằng là mình không có khả năng điều chỉnh được những cái thô tháo của một quy nghi của một người tu. Và nếu người cư sĩ bình thường học đạo thì chưa đi vô cái phần niệm thân hành thì tâm của mình nó chưa an, cái năng lực chánh niệm mình không có mặt, thì làm sao mình có thể đối kháng được này buồn, này vui, này hờn, này giận, này những bất an, này những lo âu, này những chạy vại ngược xuôi của cuộc đời. Cuối cùng thì mình nói lý thì rất là hay, thế nhưng mà đời sống của mình nó tất tả ngược xuôi, chưa bao giờ mình có được phút giây bình yên cả. Thế cho nên nếu không thiết lập được cái công trình học Phật Pháp vững vàng từ cái nền tảng Nikaya thì chẳng những cái hiểu của chúng ta, thưa các vị, nó thiên kiến lệch lạc, thiên trọng vào một phía Đại Thừa. Điều thứ hai tội nghiệp nữa là mình không thiết lập được cái nền tảng của công phu tu tập thực sự. Và do vậy cho nên nó không có được cái lợi ích chi nhất định trong đời sống tu học của chúng ta. Đó là cái nhìn của chúng ta đối với cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy, tức là hai dòng văn học A Hàm và Kinh văn Đại Thừa. Tóm lại cái phần này mình muốn thưa với đại chúng là thế này. Thưa các vị, người xưa họ rất là hạn chế hơn chúng ta nghe. Điều thứ nhất là cái địa vực ngày xưa ở khu vực nào thì nó ở khu vực ấy, không có khả năng có thể tham cứu được rất là nhiều cái điều kiện địa lý. Và cái nhìn chúng ta không đủ rộng như hiện tại để có thể biết rằng là ngoài cái vòm trời chúng ta đang sống, đang thở, nó còn có vòm trời khác rất là rộng. Ý mình muốn thưa đó là cái hạn chế lịch sử là một, hạn chế của điều kiện kinh tế là hai. Do vậy cho nên chúng ta không thể tiếp cận được với rất là nhiều cái nguồn tuệ giác như hiện tại. cái điều kiện chúng ta hiện tại thì nó lại mở ra cho tới chân trời, chúng ta có quyền làm cho tri thức mình nó thăng hoa. Mình không những ngồi tại Việt Nam, mình có thể đọc, học, hiểu biết cả một cái nền văn học Phật giáo đang chuyển mình, đang phát triển. Mình không chỉ có thể biết ở xóm giềng của mình, mà mình có thể biết được rất là nhiều nơi trên mặt đại địa này. Từ ví dụ đó, các vị nhìn coi là không ai có điều kiện tuyệt vời bằng những người Phật tử trên đất Mỹ cả. Các vị muốn học kinh ư? Đâu khó khăn gì đâu. Chỉ cần lên những website, rất là nhiều trang web, nó có những bộ kinh. Các vị có quyền tải nó xuống trong vòng 3 phút. Các vị có một bộ kinh Trung Bộ trong tay để các vị đọc. Từ Trung Bộ Nguyên Tác của Hòa Thượng Minh Châu dịch, cho tới Trung Bộ Tóc Yếu của cô Trí Hải dịch. Các vị cũng có thể đối chiếu văn bản tiếng Anh. Đó là mình nói trong một mặt của kinh văn thì các vị đã đủ điều kiện rất là rộng để các vị học. Thế là nếu rộng hơn nữa thì các vị có thể nghiên cứu về rất là nhiều lĩnh vực để đối chiếu với các công trình học của chúng ta. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng là hơn ai hết người Phật tử hiện tại với điều kiện hiện tại, ta không bị áp lực của xã hội nó đè nặng lên đời sống chúng ta. Mỗi một người Phật tử nơi đây, thưa các vị có quyền lang thang trên website, không có bị tường lửa nào bao vây và ngăn cấm các vị cả. Và nếu cái nhân duyên đủ đầy, các vị tập hợp lại 100 người, 200 người các vị học thì cũng không ai dám vô để hỏi các vị rằng là có đăng ký hộ khẩu hay không mà có mặt nơi đây ngồi đây. Chưa hề có chuyện đó xảy ra nghe. Thế thì thưa các vị, chỉ có một điều là chúng ta có chịu học Phật hay không mà thôi. Chứ còn có điều kiện Phật học để làm cho các vị có một tri kiến rất là rộng, có một cái nhìn rất là bao dung, có một cái tầm hiểu biết về Phật học sâu xa đó, không có ai có quyền hạn chế các vị cả. Đó là cái điều gợi ý để cho các vị thấy rằng mình đi vào hai cái dòng văn học Phật giáo này thì các vị sẽ nhận ra rằng là cái con đường học Phật nó mở ra rất mênh mông và lợi ích của nó mang đến đó là nó làm cho chúng ta có được cái tri kiến không có bị cục bộ, không có kỳ thị, không có tự hào, không cảm thấy kiêu ngạo gì về mình tu truyền thống nào cả. Mình như là những người con Phật chính hiệu chứ không phải là những người đệ tử Phật nhưng mà lại tu theo pháp môn của tà ma ngoại đạo nghe. Mức độ gần gũi nhất là đối với người tu Phật chúng ta. Tự hào mình là người đệ tử Phật mà chúng ta chưa thể là có niềm tin vững chắc với những điều Phật dạy. Chúng ta nghĩ Phật như một vị thần linh ban phước giáng họa thì các vị đã tố cáo rằng là mình là người Phật tử mà phi Phật tử rồi. Tức là người Phật tử nhưng mà các vị tin theo giáo lý nào chứ không phải giáo lý của Đấng Như Lai. Cho nên con đường học Phật đi vô cạn nhất là thấu hiểu Phật Pháp. Thứ hai, thấu hiểu được dòng chảy đạo Phật. Thứ ba, nâng tri thức mình lên đến một tầm cao. Thứ tư, lấy đi cái kỳ thị của mình đối với dòng tu của truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền. Càng không có cái tâm tự hào chi cả. Và người Phật tử có được cái trình độ như thế này, thưa đại chúng rằng là đó là cái món quà lợi ích không phải riêng cho các vị mà món quà lợi ích này chung với cả đạo Phật. Các vị có tri kiến Phật học rất là vững chắc, có khả năng trình bày giáo lý đạo Phật để chiết phục ngoại đạo, cũng có khả năng biểu hiện đời sống của một người Phật tử thấm nhuần Phật pháp để làm gương lành cho người thân của chúng ta, hay là gần gũi nhất là làm cái món quà an lạc hạnh phúc tặng cho những người có dịp gần gũi với ta. Đó là hai điều mình vừa trình bày với các vị. Thứ nhất, đó là mình giải thích chủ đề kinh, chủ đề chúng ta đang học. Thứ hai là mình nói về hai dòng kinh văn của Phật giáo ta đang học và nó có lợi ích gì mang đến cho chúng ta. Thế là vấn đề thứ ba mình trình bày nơi đây đó là đi vào văn bản kinh Trung Bộ. Trước khi đi vô hai bài kinh chúng ta đang học để ứng dụng nó vào đời sống tu chúng ta thì mình muốn nói một chút về cái văn bản kinh Trung Bộ nhé. Thưa đại chúng rằng nếu có thể được thì các vị nên tự mình tìm hiểu cái dòng kinh văn này để có được cái kiến thức Phật học rất là rộng. Mình gợi ý ra đây đôi điều thôi. Thứ nhất là giá trị lịch sử của cái bộ kinh Trung Bộ này. Kỳ thực rằng là cái chiều dài để kiết tập kinh Trung Bộ này nó phải mất tới khoảng 300 năm. Tức là Thế Tôn Niết Bàn rồi, lần đầu tiên chư Tăng kiết tập chỉ trùng tụng thôi nghe. Và cái giá trị của bộ kinh này các vị hình dung rằng là nó được có mặt cho chúng ta học đó là qua cái công trình của các bậc thánh tăng sau khi Thế Tôn Niết Bàn để các ngài học thuộc lòng. Rồi hình dung rằng là nếu đọc vô nguyên bản của bài kinh Trung Bộ thì các vị thấy rằng sao nó trùng ngôn lặp ngữ, nó tới nó lui. Thế là các vị suy tư thêm một điều rằng là với cái ngôn ngữ nó dày như vậy, nó nhiều như vậy, 152 bài kinh như vậy, thế mà các thầy nhà ta ngày xưa học thuộc lòng để có thể kiết tập nó trong những kỳ tụng đọc. Thì các vị thấy là công của các bậc thánh tăng trải trên con đường hành đạo nó lớn đến độ nào. Rồi trải dài theo cái dòng trải kinh văn kiết tập của Phật, mình cứ tưởng rằng cái chuyện này nó có mặt trong cái thời xa xưa không có giấy viết. Thưa không, cho tới những cái năm cận đại vào năm 1954 hay là 50 đó, tôi không nhớ kỹ. Cái cuộc kiết tập kinh điển lần thứ 6 xảy ra ở Miến Điện. Các vị biết rằng là chư Tăng của Miến Điện họ tập trung lại. Họ tụng những bài kinh này y như thời Thế Tôn tại Tiền tụng nghe. Và những vị sư có thể trùng tuyên được một tạng. Đó là kinh tạng thì gọi là nhất tạng pháp sư, hai tạng tức là trùng tuyên luôn luật tạng thì gọi là nhị tạng pháp sư, trùng tuyên luôn luận tạng thì gọi là tam tạng pháp sư. Cho nên các vị nghe cái từ tam tạng pháp sư các vị thấy bình thường, nhưng mà kỳ thực rằng cái nội dung để làm thành một tạng đó là nhất tạng pháp sư dường như trong thời hiện tại chúng ta tìm không ra. Đó là điều thứ nhất. Mình nói cái lịch sử kiết tập kinh đầu tiên nó chưa phải là văn tự. Thế rồi 100 năm sau, sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì có một vị hoàng đế là Asoka Vương. Thưa các vị rằng ở đây là một vị hoàng đế, dường như là ông có một cái sứ mệnh lịch sử, đó là ông có mặt trong đời sống Ấn Độ vào thời đó để kiết tập lời kinh của Phật dạy nghe. Tại vì trước đó ông không hề là một người biết gì về giáo lý Đạo Phật cả. Và một vị ác vương chứ không phải là hiền vương. Ấy vậy mà rồi sau một trận chiến ở miền Nam đất Ấn lúc bấy giờ, ông cảm nghiệm được cái nỗi vô thường và cái nỗi chán chường của một hoàng đế khi phải dẫn quân đi đánh đông dẹp tây để thu Giang Sơn về với cái tình trạng chết chóc người rất là kinh khủng. Thế rồi ông về ông trầm tư. Sau đó có Duyên Mai, một vị thánh A-la-hán khai ngộ cho ông. Ông ấy bắt đầu quay ngược lại. Tất cả những điều gì ngày xưa ông làm đều gọi là ác vương, thì cái thời của ông đến lúc ông ngộ được Phật Pháp từ nơi vị sư của truyền thống Phật giáo ấy, người ta gọi sau đó, người ta gọi ông là một vị hiền vương, một vị thánh vương. Và công trình kiết tập cho chúng ta còn tới hôm nay những bài kinh đó là từ ngài Asoka Vương nghe. Và các vị hình dung rằng là không phải ông chỉ kiết tập lời Phật dạy, ông còn dựng bốn trụ đá nơi Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn thành đạo, nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu, nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Khi người Anh họ xâm lăng Ấn Độ, thưa các vị là những nhà khảo cổ người Anh đó, họ khai quật được những nơi chốn mà Asoka Vương đã chôn trụ đá làm nơi kỷ niệm bốn thánh tích. Họ mới bảo rằng là Đức Thế Tôn sinh ra không có bản khai sinh, nhưng mà chính Asoka Vương ngày xưa đã làm thành niên đại năm tháng và dòng họ khai sinh Đức Thế Tôn. Cho nên cái vị hoàng đế này, ngoài cái công trình là ông đã làm thành cái văn bản kinh chúng ta học nơi đây, còn một cái điều vô cùng quan trọng là ông đã làm thành lịch sử Đức Phật một cách chứng thực trên đất nước Ấn Độ. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ đây là chuyện thần thoại thôi. Và cái công trình của văn học Nikaya được tồn tại tới hôm nay là do vị con của Asoka Vương, tức là hoàng tử Mahinda, mang nhánh Bồ Đề là một nè, kinh văn Lá Bối là hai nè, về Tích Lan, và cái công trình dịch thuật từ cái tiếng cổ của Ấn Độ thời đó dịch qua rồi dần dần chuyển thành cái ngôn ngữ Pali như chúng ta biết. Và cái công trình đó thưa các vị, nó truyền từ Đức Thế Tôn Niết Bàn sau 300 năm kéo dài cho tới thế kỷ thứ 20. Và Hòa Thượng Minh Châu đã đến Tích Lan du học và Ngài dịch thành một cái bộ Nikaya, tức là dịch thành một bộ văn học Phật giáo A Hàm Nikaya như chúng ta hiện tại đang học. Mình kể sơ về cái quá trình kiết tập về kinh tạng để các vị thấy rằng để có một trang kinh, để có một bài kinh cho chúng ta học, nó trải qua cái đoạn đường dài 26 thế kỷ. Điều thứ nhất là được duy trì một cách nghiêm túc từ các vị thánh tăng ban đầu, học thuộc lòng để truyền ngữ lại cho tới kiết tập thành văn tự, và qua bao nhiêu binh lửa của những cuộc chiến tranh trên đất Ấn và trên đất nước Tích Lan, thế nhưng mà vẫn còn bảo trì được cho tới hôm nay. Mình nói như vậy để các vị trân quý từng lời kinh mà chúng ta học. Điều thứ hai trân quý nữa thưa các vị là sách vở nhân gian á, có khi người ta bảo trì nó trong một cái thư viện rất là cổ. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì những dòng văn học ấy nó đơn thuần là sinh ra từ tâm thức của con người chưa đạt đến cái trình độ chứng ngộ như bậc đại giác Như Lai. Trong khi đó thì cái dòng văn học của Đạo Phật, thưa các vị, là nội dung nó được thuyết ra từ bậc Chánh Biến Tri, là một bậc tuệ giác siêu thế. Phiền não lậu hoặc đã sạch, cho nên từng lời có thể mang chúng ta đến với cái con đường giác ngộ, truyền đạt đến cho chúng ta cái niềm cảm hứng để cho chúng ta có thể trong thân phận phàm phu mà vươn đến cái chiều cao tu tập để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Cái điều thấp hơn những điều này nữa là trong gia tài thánh giáo của Phật, thưa các vị, rằng là cái hình thức văn học ở trong những cái văn bản này rất là tuyệt vời. Nhất là Kinh Trung Bộ. Các vị biết rằng là Kinh Trung Bộ là một quyển kinh được kiết tập lại theo một cái hệ văn học rất là hoàn thiện nghe. Trường bộ kinh đó thì những bài kinh nó quá dài, tương ứng bộ kinh thì những bài kinh nó ngắn dài chen nhau. Và tiểu bộ kinh đó, thì thưa đại chúng rằng đó là một văn bản có khi nó tập hợp rất là nhiều những cái câu chuyện lý thú được trải qua trong cái thời gian rất là dài của lịch sử Đạo Phật, cho nên nó không phải là cái nền tảng căn bản kiết tập toàn bộ lời Phật dạy. Thế nhưng mà Kinh Trung Bộ thì khác. Có những bài kinh không quá dài, bài kinh không quá ngắn. Cho nên về hình thức văn học, đây là một bộ kinh nó mang cho chúng ta rất là nhiều lý thú khi chúng ta đi vô nghe. Rồi điều thứ hai, giá trị văn học của nó rất là lớn lao, tại vì không có một nhà nghiên cứu Phật học nào không lấy Trung Bộ Kinh hoặc là bốn bộ Nikaya hay là năm bộ Nikaya làm nền tảng để nghiên cứu về đạo Phật, giáo lý đạo Phật và các vị thánh đệ tử của Phật. Các vị biết rằng là một cái văn bản kinh như Kinh Pháp Cú thôi, nó không phải là văn bản kinh nào rời ngoài bốn bộ Nikaya cả. Và tất cả câu chuyện cổ Phật giáo cũng không có câu chuyện nào vượt thoát ngoài cái tiểu bộ kinh cả. Thế cho nên giá trị văn học của những văn bản kinh mà chúng ta đang học đây, thưa các vị, nó làm thành cái nền tảng rất là vững chắc cho cái công trình nghiên cứu đạo Phật. Điều thứ ba nữa, thưa các vị, là cái giá trị trong gia tài tâm linh của đạo Phật đối với nền tảng kinh A Hàm này, thì thưa đại chúng là nếu ta chưa từng đi vô những văn bản kinh như thế này, chắc chắn là con đường tu chúng ta không thiết lập được cái nền tảng căn bản vững chắc để mình đi vô công phu hành trì nhé. Các vị hình dung như thế này để có thể tin vào lời mình nói. Phật giáo A Hàm, tức là Phật giáo nguyên thủy cho tới hôm nay, đã có mặt tới 26 thế kỷ qua. Các sư Nam truyền từ nhiều dòng tu thiền tập trên đất Miến Điện, trên đất Lào, trên đất Campuchia, trên đất Tích Lan, tức là những quốc gia Phật giáo Nam truyền á, chưa có một trung tâm tu học nào hay chưa có một vị sư nào thành đạt được một vị thiền sư có đạo hạnh, có năng lực trí tuệ có thể làm cho viền mối Phật giáo vững vàng thâm sâu trên những đất nước đó mà không tu học thiền tứ niệm xứ cả. Và gần hơn nữa, dễ nhận diện nữa, thưa các vị, rằng là chưa có một đạo tràng nào phổ biến trên đất nước châu Âu và Mỹ Châu. dạy cho thiền sinh Tây Phương mà không lấy cái nền tảng thiền tứ niệm xứ của truyền thống kinh Nguyên Thủy làm căn bản để hướng dẫn người ta hành trì. Gần hơn nữa, mình dùng cái ví dụ để cho các vị hiểu rằng là ví dụ như Siêu Ông Làng Mai là một bậc thầy hành đạo trên đất nước châu Âu và trên Mỹ Châu rất là thành công, mang đến một món quà tặng cho người Tây Phương đến nỗi là họ coi ông cụ là tổ của dòng thiền chánh niệm. Thưa các vị, ý tưởng mà ông cụ dạy và phương pháp ông cụ truyền đạt cho người Tây Phương đến cái công trình tu không ngoài thiền tứ niệm xứ nghe. Mà tứ niệm xứ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái văn bản kinh mà chúng ta đang học. Tức là trong trung bộ kinh này nó có nhiều bài kinh liên hệ đến thiền tứ niệm xứ. Thế thì cái giá trị tâm linh của cái bộ này nó được gọi là nền tảng cho con người, nền tảng cho chúng ta là những người Phật tử tu học. Đó là nét thứ nhất mình nói về cái văn bản kinh trung bộ để cho các vị am tường rồi có một cái niềm đam mê nhất định để các vị đi vô văn bản này. Thưa đại chúng, rằng mình gọi cái từ là có một niềm đam mê nhất định không hàm nghĩa rằng là các vị đợi cho tới 4 giờ rưỡi chiều thứ sáu các vị lên học mới gọi là có niềm đam mê nghe. Tại vì một buổi học chưa đáng gì cả, nhiều lắm là mình chỉ gợi ra chừng vài ba câu kinh thôi, tại mình chọn những chủ đề nó liên hệ đến đời sống chúng ta, cho nên đam mê chương trình học thì các vị phải tự mình mày mò đọc vô từng bài kinh nhé. Tôi nghĩ rằng là các vị ai cũng có cái văn bản kinh tối yếu kinh Trung Bộ và mình kêu mấy em nó gửi đến để cho các vị có thể tự mình đọc trong máy cũng được, tải xuống và in ra giấy cũng được. Nhưng mà tối thiểu thì người Phật tử tu học chúng ta nên có một cái niềm đam mê nhất định là mỗi ngày đọc một bài kinh. Mình xin lặp lại. Nếu các vị cảm thấy rằng là mình đệ tử Phật thì không lý do gì mỗi ngày không đọc bài kinh cả. Ta có thể bỏ vài tiếng đồng hồ coi phim được. Tại sao không thể bỏ được một tiếng đồng hồ? Có khi không tới đâu nha. 30 phút đọc bài kinh thôi. Kinh Trung Bộ chỉ có 152 bài kinh. Đọc bao nhiêu lâu thì hết. Chưa tới 4 tháng. 5 tháng. 5 tháng thôi. Một ngày bài kinh không nhiều lắm đâu nghe. Cho nên xin nhắc nhau một điều nữa là khi đi vô chia sẻ văn bản kinh Trung Bộ này, mình muốn làm một điều là tạo cái niềm cảm hứng để cho các vị đi vô cái chương trình là tự mình đọc kinh, chứ không phải là chỉ có việc đợi cho tới chiều thứ sáu rồi lên gặp thầy Phước Tịnh rồi nghe rồi sau đó xếp kinh coi như học xong buổi trả nợ quý thần, thì không phải là người đam mê cái chương trình tu học đâu. Xin nhớ như vậy. Và cái gì thì thiên hạ còn làm cho mình được, nhưng mà nâng kiến thức mình lên thì không có thần linh nào làm được đâu nghe. Giúp cho mình thay đổi tư duy để có thể có được cái năng lực trí tuệ thì cũng không có thần linh nào giúp được, mà các vị phải tự làm cho mình bằng năng lực hữu học thôi, tức là mình đọc học tư duy. Thế cho nên xin mời gọi cái niềm đam mê của các vị đi vô cái quyển kinh Trung Bộ này. Và xin thưa rằng là mình tìm cái bộ kinh Trung Bộ như thế này tải xuống gửi cho mắt thương nhìn đời, kêu nó là con phải gửi hết cho những người Phật tử để họ có thể đọc. Mong rằng là điều của mình làm nó không có bị phí phạm. Điều thứ hai, đi vô nội dung của bài kinh chúng ta. Thưa các vị, nội dung kinh Trung A Hàm nó gồm có mấy phần thôi. Phần thứ nhất là toàn bộ kinh này các vị đọc thì các vị thấy rằng có những bài kinh Đức Thế Tôn giải thích về tứ đế. Điều thứ hai, Phật nói về 12 nhân duyên. Điều thứ ba là Phật giải thích về nhân sinh quan. Thứ tư là giải thích về vũ trụ quan, tức là cái nhìn của Thế Tôn, của Bậc Thánh giải thoát đó, về thế giới này hình thành, thế giới này biến hoại. Điều thứ năm là phương pháp Đức Phật triển khai để cho Thánh đệ tử Ngài tu tập. Ngoài những điều này ra, chúng ta còn nhận ra một điều rất quan trọng là trong những bài kinh, chúng ta học được về nhân cách của Đức Phật khi Ngài cư xử với đệ tử, học được nhân cách của các vị thánh đệ tử Như Lai khi đi khất thực hoặc là gặp những bạn đồng tu. Chúng ta cũng thấy ở nơi đây rất là nhiều vấn đề xã hội đương thời về những tôn giáo có mặt ở thời này tranh hơn tranh thua với sự có mặt của Đức Phật. Và cái điều rất là quan trọng, rất gần gũi đó là chúng ta học được từ nhân cách của Đức Phật và nhân cách của các vị thánh đệ tử, cái cách cư xử rất ư là, nếu nói theo cái từ chúng ta bây giờ, rất ư là dễ thương, rất ư là lịch sự nghe, không có thô tháo, không có gây xúc phạm, không có trừng trị. Và thậm chí rằng đối ngoại đạo đến và Đức Thế Tôn xử sự cũng rất ân cần. Và nếu ta còn chưa có thể đi sâu vào chiều sâu giáo lý thì chỉ ngần đó thôi, các vị đã học được từ nơi nhân cách của các bậc thánh giải thoát, cái cách cư xử để các vị làm thành một món quà đẹp đẽ giữa trần gian này. Thực ra thì trên con đường tu tập, thưa các vị, mình hoàn thiện được phần nào của tâm thức mình, bớt đi phiền não thì mình làm được một điều, đó là nhân cách của mình càng ngày nó càng đẹp, càng lành, càng cao quý nghe. Cái nguyên tắc nó dính liền nhau là chân thiện mỹ là nó luôn đi liền. Khi người ta có cái sự suy nghĩ như thế đó thì người ta cư xử nó thiện lành như vậy. Và khi cái sự thiện lành nó có mặt trong tâm thức thì cái cách cư xử người ta tự nhiên nó hài hòa, nó thân ái, nó dễ thương, nó gây nên một cái niềm cảm hứng cho người khác, đó là lẽ tự nhiên. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nội dung của Kinh Trung A Hàm này, khi các vị học vô rồi thì có nhiều bài học từ trong một bài kinh mà chúng ta có quyền học nha. Hay nói cách khác, tùy vào sự hiểu biết của chúng ta có quyền nhìn những bài kinh đó theo góc độ của mình hiểu biết. Có thể chúng ta học được từ nhân cách của Đức Phật, học được từ cái cách xử sự của các đệ tử đối với Đức Thế Tôn, từ cái cách của những người cư sĩ đến hỏi đạo, rồi từ những cái cách của những người Bà La Môn, họ đến, họ than phiền Thế Tôn như thế này và họ trách cứ đệ tử Thế Tôn như thế kia, vân vân. Tức là rất nhiều vấn đề về xã hội, về đời sống, về nhân cách, về đạo lý, về con đường tu tập để chứng nghiệm tâm linh, ta có quyền từ bộ kinh này học ra được rất là nhiều điều. Đó là mình giải thích phần thứ ba, là đi vô cái văn bản Kinh Trung Bộ. Và phần thứ tư, thưa các vị, đi vào hai bài kinh mà các vị đang học thì tôi nghĩ rằng là có thể các vị còn chưa đọc nữa là khác, đợi cho tới giờ học mới đọc vô thì thua nghe. Khi các vị đón nhận cái văn bản kinh này là một, cái bài gợi ý mình là hai, thì tôi nghĩ chắc cũng đã thăm dò thử cả hai bài kinh đó nói cái chi nghe. Thế rồi mình đọc cho các vị nghe một đoạn thôi. Các vị có thể mở ra thấy là cái bài 115 là bài Kinh Đa Giới. Ở đây là Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết rằng là Đức Phật giải thích chi tiết về 18 giới, hai xứ, duyên khởi và những trường hợp có thể không xảy ra ở đời. Thực ra thì cái sự tóm ý của Ngài rất là gọn và có khi làm cho ta lúng túng khó hiểu, tại vì Ngài căn cứ vào cái nội dung của bài kinh. Nhưng mà mình tóm ý thế này nó dễ hiểu hơn. Bài kinh thứ 115 là Đức Thế Tôn dạy các pháp tu tập để trở thành bậc hiền trí. Thưa các vị, những pháp Thế Tôn khai triển và dạy cho thánh đệ tử hoặc là cho những người tu tập đương thời đó, để những người đó đi vào cái công trình tu tập để trở thành bậc hiền trí. Bài kinh thứ 2, 116, nếu các vị đọc vào văn bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch thì các vị sẽ tóm ý được một điều, đó là đây là bài kinh minh chứng cho cái sự tồn tại của các bậc hiền trí nghe. Bài kinh thứ 2 có tên là Thôn Tiên. Thôn Tiên đó là họ dịch theo cái từ chữ Hán, thôn không phải là thôn xóm, mà thôn nghĩa là nuốt vào. Tại vì nơi đó có những vị thánh A-la-hán, các vị Bích Chi Phật, sau khi thành đạo rồi, đến lúc vào Niết Bàn thì ông lại đi vô núi và biến mất. người ta không thấy ông bỏ xác chỗ nào cả. Giống như là ông xẻ núi ra, ông vô giữa lòng núi, rồi ông khép núi lại, rồi ông biến mất hư vô luôn. Cho nên gọi là cái hòn núi nó nuốt các vị thánh A-la-hán. Gọi là thôn tiên là như vậy. Trước khi đi vô cái nội dung của hai bài kinh này, mình kể những câu chuyện mà nó sinh ra từ văn bản này nghe. Các vị biết rằng là trong Thiền Tông họ truyền ngữ nhau rằng là Ngài Ca Diếp sau khi Ngài truyền pháp cho Tổ A Nan làm Đệ Nhị Tổ để sau đó truyền dòng thiền đến Trung Hoa thì Ngài Ca Diếp không có nhập Niết Bàn. Ngài ôm cái bình bát của Đức Thế Tôn và pháp y của Đức Thế Tôn. Ngài đi thẳng vào núi Kê Túc Sơn, Ngài dùng thần thông chẻ núi Kê Túc Sơn ra làm hai, rồi Ngài vô đó Ngài xếp kiết già đợi cho đến Ngài Từ Thị ra đời, tức là Ngài Di Lặc sẽ hạ sinh lại giữa cõi nhân gian này, chứng được chánh giác. Sau đó thì Ngài Ca Diếp nhà ta mới mở núi ra, mang cái bình bát đó đem tặng cho Ngài Di Lặc, tức là Ngài Từ Thị, bảo rằng là đây là chiếc bát Đức Thích Ca Như Lai bắt tôi lưu lại nơi đây để truyền lại cho Ngài kế thế làm người giáo chủ nơi cõi ta bà này. Câu chuyện này thì với chúng ta thấy dường như nó rất ư là thần kỳ, dường như câu chuyện không có thật. Thế nhưng mà nếu các vị đọc cái bài thông tiên này thì các vị thấy rằng là câu chuyện về sự nhập Niết Bàn của Ngài Ca Diếp, tức là đi vô núi tọa thiền đợi Ngài Di Lặc có mặt đó, được hình thành từ cái tinh thần của bài thông tiên này nghe. Mình kể câu chuyện đó để các vị thấy là cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa, kể cả cái dòng văn học Thiền Tông của Trung Hoa, đều có sự liên hệ nhất định với cái văn bản kinh mà chúng ta đang học. Mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng là tóm ý của bài kinh 115 đó là Đức Phật dạy những pháp tu tập để cho những người có nhân duyên lành tu tập những pháp quán ấy có thể trở thành bậc hiền trí. Bài kinh thứ hai 116 thì minh chứng điều rằng là những bậc hiền trí có thể thấy thì vắng bóng giữa cuộc đời, nhưng kỳ thực các ngài vẫn còn chứ không hề vắng bóng. Đó là hai nội dung mà bài kinh chúng ta khai thác. Thế để đi vô một phần, đó là bốn câu mở đầu của bài kinh thứ 115 thôi. Học bốn câu đủ rồi. Các vị thấy cái bài kệ tụng Ngài Nanamuli, Ngài kết như thế này: tất cả những sợ hãi, thất vọng và tai ương chỉ đến cho kẻ ngu, không phải cho người trí. Các vị thấy Đức Thế Tôn miệt thị kẻ ngu quá. Thế là nếu chúng ta nhìn lại mình mà thấy chúng ta còn những sợ hãi, còn thất vọng, còn khổ đau, chúng ta liệt mình vào hạng gì đấy? Chưa phải người trí nghe, chưa phải người trí. Tại người trí thực sự thì họ không có những cái nỗi khổ đau, không có thất vọng, không có tai ương, không có sợ hãi. Và nếu tâm thức mình mà nó còn đầy những sợ hãi, những khổ đau, những thất vọng, những lo âu, những phiền muộn thì biết rằng là mình chưa có bò lên cái nấc thang của người trí, còn đang đứng cái thềm của cái kẻ phàm ngu thôi, đang ngưỡng cổ nhìn về cái nấc thang người trí mà chưa chịu bước vô. Các vị nhớ, mình chưa chịu bước vô nghe, chứ không phải mình không có khả năng bước vô. Có khả năng đó, nhưng mà cảm thấy hơi tiếc nuối cái chỗ đứng của mình. Nghĩ rằng mình bỏ cái chỗ đứng phàm ngu này người ta xí mất, cho nên là thôi đứng lại chỗ này để giữ phần. Cho nên hãy lưu ý. Mình đọc lại: tất cả những sợ hãi, thất vọng và tai ương chỉ đến cho kẻ ngu, không phải cho người trí. Như từ căn liều cỏ dù đẹp xinh kiên cố, một đống lửa nổi lên cũng đốt tan tành nó. Đoạn thứ ba: bởi thế hãy quyết tâm trở thành một người hiền, biết suy tư tìm hiểu, đây là lời Phật dạy. Đoạn thứ tư: hiền trí là thiện xảo về giới, xứ, duyên khởi, việc có thể xảy ra và không thể xảy ra. Thưa các vị, bốn đoạn này chúng ta có thể coi nó là tổng kết luôn cả một bài kinh nha. Tại vì phần sau Đức Phật giải thích rất là tỏ tường về giới, về xứ, về quẩn. Còn bốn đoạn kệ này nó có thể tóm kết để cho các vị có thể học thuộc lòng và tư duy điều này nhé. Thế là điều thứ nhất mình giải thích để ứng dụng nó vào đời sống tu tập. Đời sống của chúng ta Dù đời sống vật lý hay đời sống tình cảm hay đời sống tri thức gì, nó là một quá trình học tập để nâng cấp ạ. Điều này nó không loại trừ ai cả. Nếu các vị sinh ra, cơ thể vật lý của các vị nó cứ ở ì như một cái cục thịt từ bé nằm trong nôi cho tới 30 năm sau, thì ta gọi tình trạng đó là tình trạng chi? Dị dạng. Không thể gọi là một đời sống được. Thế là tình cảm mình cũng vậy nghe. Từ bé thơ, tình cảm của mình nó phát triển dần cho tới tuổi 20, cho tới 30, cho tới 40, cho tới gần ra đi rồi, tình cảm mình nó luôn phát triển. Có điều, nó có thể phát triển theo cái chiều hướng, càng ngày nó càng rộng, càng ngày cái tư duy của mình nó càng dâng lên thì tình cảm của mình nó cũng mở rộng theo với cái tư duy hay là với cái tầm cao tri thức của mình. Thứ ba, sự phát triển đó là trí thức của các vị nó cũng chưa bao giờ dừng. Mình hình dung rằng mình học tới ngần đó ngần kia rồi trí thức mình nó dừng lại ư? Không. Xã hội mỗi một ngày nó mỗi tiếng. Trình độ tri thức của ta mỗi ngày nó cũng theo với cái điều kiện như vậy mà nó phát triển. Với một em bé như chúng ta, cái thuở mà mấy mươi năm về trước đó, so với một em bé hiện tại thì cái khoảng cách nó rất là xa nghe. Tại vì nếu về lĩnh vực vật lý á, thì cái bộ óc con người cứ mỗi một thế hệ sinh sau thì nó nhiều hơn thế hệ sinh trước. Người ta đếm ra cái tế bào của những con người sinh ra sau này dường như nó giàu hơn tế bào chúng ta trong cái thập kỷ trước. Loài vi sinh vật thì cái sự phát triển nó cũng y như cái chu kỳ phát triển chúng ta. Các vị nhìn một cái con virus corona thôi, các vị thấy rằng là trước đó nó không là sao cả, thế nhưng mà nó phát triển cho tới một lúc nào đó thì nó trở thành rất là nguy hiểm. Đơn giản nhất một điều là các vị biết rằng cái dịch cúm mỗi năm nó đều đến với con người. Thế nhưng mà y khoa con người giỏi đến độ nào đi nữa, không có khả năng diệt sạch dịch cúm nha. Và dường như mọi loại virus, mọi loại vi khuẩn nó đều có khả năng thích ứng được với những loại thuốc các vị diệt trừ. Cứ khoảng chừng một năm hay vài năm thì người ta phải chế ra những cái loại trụ sinh mới hoặc kháng sinh mới. Tại những loại trụ sinh cũ đó nó đã lờn đi do vì những cái loại vi khuẩn mới, cái chủng sao thưa các vị, nó có khả năng nó làm trung hòa được với những loại thuốc mà chúng ta uống để chế ngự đó. Thì các vị nhìn cái sự tiến hóa của đời sống từ loại vi sinh vật cho tới đời sống thiên nhiên, cho tới đời sống động vật, cho tới đời sống con người tự thân, nó đều theo với một cái chu kỳ phát triển và chưa bao giờ dừng. Do vậy cho nên ý đầu tiên thưa các vị, đời sống tu tập của chúng ta, ta nên nhận diện rằng nó là một quá trình học hỏi và nâng cấp liên tục chưa bao giờ dừng lại. Đừng nghĩ rằng cái chuyện học Phật của mình ngang đây là đủ nghe. Cứ mỗi một ngày còn sống là mỗi ngày học Phật. Thế là nếu ta có lỡ ra đi trong một kiếp này, bản nguyện của mình vẫn chưa tròn, mình có mặt lại thì cũng bắt đầu lại con đường này. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra là chừng nào anh không còn học Phật nữa? Chừng nào? Giác ngộ tột cùng thành Phật mới không học Phật. Tức là con đường luân hồi chấm dứt thì mới hết cái chuyện nâng cấp đời sống mình. Còn nếu đời sống anh vẫn còn là con người có mặt giữa nhân gian, thì anh hãy làm một việc, đó là như các bậc thánh quá khứ làm, là mỗi một kiếp phát nguyện gắn bó đời mình với công trình Phật Pháp, vừa tu vừa học vừa hành trì vừa đi vào con đường Bồ Tát Đạo. Do vậy cho nên xin thưa điều thứ nhất, để ứng dụng vào đời sống tu tập thì nên nhớ một điều căn bản rằng đời sống là một quá trình học hỏi và luôn nâng cấp. Điều thứ hai, trong cái phần này các vị nên nhớ rằng là hai chiều hướng nhất định phải xảy ra cho mọi đời sống thôi. Hai chiều hướng gì? Tại vì nó là một chiều hướng luôn đi tới, thế thì nó có hai con đường thôi, một là đi xuống, hai là đi lên thôi, không có khác nghe, không có chuyện dừng lại. Đời sống luôn là một quá trình, cho nên một là anh đi tới, hai là anh không đi tới thì anh suy sụp, anh thoái hóa, anh tụt hậu, anh rớt xuống thôi. Cho nên một là đi lên, hai là đi xuống. Thế nào là đi lên, hai là đi xuống? Dễ hiểu nhất là thế này. Một đời sống bé thơ, ta chưa biết lo lắng, chưa biết ưu tư, chưa biết buồn phiền chi. ta sống trong cái điều kiện được bảo bọc chung quanh, từ nơi sự bảo bọc yên ấm nhất, thiên đường nhất là trong cái bào thai. Các vị không cần ăn, các vị vẫn no, không cần thở, các vị vẫn sống, không cần phải nạp nhiên liệu gì cả, nhưng mà cái hình hài bé nhỏ trong thai bào của mẹ nó luôn lớn từng ngày. Thế rồi đây là cái quá trình trưởng thành trong cái điều kiện được bảo bọc. Thế rồi các vị bắt đầu có mặt giữa nhân gian. Sự tiến hóa đầu tiên là các vị phải thở bằng mũi của các vị. Các vị phải có một cái yêu cầu rằng là khi đói các vị phải khóc để người ta cho bú, cho ăn. Thế rồi lớn dần theo với cái điều kiện như vậy. Thì tới một cái tuổi nào đó, đói không có khóc, không có nằm đó mà la nữa, là phải kiếm đồ ăn. Thế rồi trưởng thành một chút nữa thì chuyện gì phát sinh? Tình cảm nó phát sinh theo với cái tuổi tác nghe. Tình cảm đầu tiên của em bé thì nó chỉ thấy bố với mẹ đó là thiên thần, đó là người duy nhất. Thế rồi dần dần nó lớn, nó thấy rằng ồ, ngoài hai thiên thần này nó còn nhiều thiên thần giữa trần đời nữa chứ, để mình thương, để mình có thể liều chết liều sống đó. Thế thì thưa các vị, tình cảm nó phát triển đến một giai đoạn để các vị có thể tách rời khỏi đời sống gia đình, các vị thành lập một gia đình mới. Nó chưa dừng ở đó, nó tiến tới một bước là các vị không phải là người sở hữu tình cảm chật hẹp, mà các vị còn phải hy sinh đời sống mình để làm thành những con người có mặt giữa nhân gian. Đó là cả một dòng chảy, nó theo quá trình phát triển nhất định, rồi nó phát triển đến một lúc đó là ta trả hình hài về cho cát bụi, ta buông tay về bên kia cảnh giới, nhưng mà lòng ta đầy thanh thản là do vì tình cảm ta đã tròn, do vì những điều ta cần phải làm cho loài người ta đã làm hết. Đây là sự phát triển, thưa các vị, nó thuận theo với cái chiều hướng đi lên. Thế là cái chiều hướng đi xuống là chi? Thưa các vị, cuối cuộc đời rồi thì mình không thanh thản được, tại vì mình nhìn lại cả một đời sống của mình, dường như mình chỉ là người thọ nhận bao nhiêu ân nghĩa của đời người, nhưng mà mình chưa làm được gì để trả lại cái món ân tình mà mình đã mang cả. Mình chưa làm cho ai vui, chưa mang hạnh phúc đến cho người nào. Dường như sự có mặt của mình nó tàn phá người, hủy hoại người, làm khổ người. Tùy vào mức độ làm khổ nhiều hay ít mà ta nợ nần với cuộc đời nhiều hay ít nha. Nếu anh làm khổ quá nhiều người thì anh phải trả lại cho quá nhiều người. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị, đây là một nguyên tắc không do Đức Phật đặt ra, mà nó là cái nền tảng của vũ trụ vạn hữu. Do vì lý nhân quả, nó không phải là do thần linh nào cả, mà nó do vũ trụ vạn hữu, cái nguyên tắc vận hành tất yếu của thiên nhiên, của con người, của mọi sinh vật thôi. Thế cho nên nếu bạn sống không ra làm sao hết, bạn hủy hoại đời sống của bạn, hủy hoại đời sống của người, thì đây là cái cách là bạn chọn con đường có mặt giữa trần đời để kiếp sau bạn đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thế rồi bạn chọn cái con đường là thọ nhận thì ta phải đền đáp. Ta thọ nhận lòng tốt của người, ta trả lại bằng lòng tốt của ta. Ta sống hết tình vì người, tại vì người đã hết tình với ta, thì đây là cái con đường sòng phẳng, có đi có về. Thế thì các vị nhìn coi những vị thánh, thưa đại chúng, rằng là dường như họ có mặt giữa trần đời này, họ thọ nhận ân tình của nhân gian thì ít, nhưng món quà của họ trả lại thì rất là nhiều nghe. Cho nên họ được gọi là những bậc hiền nhân. Thế rồi những con người càng đạt đến cái chiều cao đời sống tâm linh thì món quà của họ ban tặng lại cho nhân gian này. Dù họ ra đi mất cả 26 thế kỷ, nhưng mà hương thơm vẫn còn đọng lại. Lời dạy của những con người đó vẫn mang đến cho chúng ta niềm an lạc hạnh phúc khi ta sống theo họ. Thế thì nhìn hai chiều hướng đời sống nhất định xảy ra là một đời người anh không có cách nào làm khác được cả. Một, anh sống theo cái kiểu dòng luân hồi nó vận hành để nó nhận chìm anh, thì anh mặc tình trôi nổi trong cuộc sống luân hồi. Thế là anh không bằng lòng với một đời sống như vậy. Anh quyết lòng sống thì điều này anh có thể nắm được vận mệnh của mình trong chính bàn tay của mình để làm thành cái công trình là an lạc giải thoát cho chính anh ngay bây giờ và trong tương lai. Đó là mình giải thích ứng dụng điều chúng ta học vào sự tu tập. Ứng dụng thứ ba, thưa các vị, rằng là anh phải xử lý mọi việc của chính anh. Nỗi buồn của anh, niềm vui của anh, lo âu, phiền muộn của anh đừng nghĩ rằng là thần linh nào thay anh, mà chính anh phải làm điều này. giống như khi anh rời lòng mẹ. Đời sống anh không còn phụ thuộc vào người nào nữa cả, mà phụ thuộc vào chính đời sống của anh. Anh thở bằng mũi của anh buồn, anh vui, nó tác động vào thân tâm của anh chứ không phải tác động vào người khác nghe. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là mọi người không chịu trách nhiệm gì về ta, mà nó hàm nghĩa rằng cái con người chịu đựng chính yếu nhất không phải là người nào khác mà chính mình. Và từ ý nghĩa này, các vị nhận ra một điều rất là quan trọng là khi các vị ứng dụng được cái điều hiểu biết chánh pháp vào đời sống tu tập của chính mình, thì điều thứ nhất, nó là một món quà tặng cho ta, là ta có quyền quyết định vận mệnh của chính mình bằng đôi bàn tay của ta, bằng sự suy nghĩ của ta, bằng việc làm của ta nghe. Và điều này nếu chúng ta nhìn ở một cái mức độ rất là dễ hiểu, cụ thể nó là thế này. Tùy vào nhân cách của mình nói như thế này, mình làm như thế này, mình nghĩ suy thế này, thì nhân cách của mình được đánh giá là một nhân cách của người an lạc hạnh phúc hoặc là người cao quý giữa xã hội. Thế rồi nếu mình nói như thế này, mình cư xử như thế này, mình suy nghĩ như thế này, thì ta gọi đó là người hèn kém trong xã hội. Cho nên tùy vào cái cách sống của chúng ta mà giá trị của chúng ta có mặt giữa cuộc đời này được gọi là người bình thường, phàm nhân, hoặc là người sang trọng cao quý, hoặc cao hơn nữa đó là một bậc hiền nhân, một bậc giác ngộ nghe. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, đó là tùy vào cái sự hiểu biết chánh pháp của ta, ta ứng dụng nó như thế nào thì thành tựu được cái phẩm chất đời sống ta như thế ấy. Đó là qua những câu kệ mình đọc ở trong cái bài kinh thứ 15 giải thích cái điều ngoại vi để cho các vị hiểu và ứng dụng. Và cuối cùng nơi đây, thưa đại chúng, rằng là cái lợi ích rất là lớn lao từ những bài kinh này, nó cho chúng ta điều thứ nhất là nếu các vị chỉ học đơn thuần thưởng thức văn học thì lợi ích nó cũng đến cho các vị. Nó đến là sao? Thưa các vị, tự nhiên là mình có được một cái kiến giải về Phật Pháp rất là vững vàng, không nên đổi là bị người ta lừa gạt nhé. Kỳ thực rằng là khi cái trình độ tri thức Phật học của các vị mà nó dâng lên rồi thì không có ai có thể lừa gạt các vị được cả. Không có vị thầy tâm linh nào nói năm ba lời, lè bị vài ba điều mà các vị có thể tin người ta một cách dễ dàng. Các vị cũng biết rằng là vào cái thời hiện tại, với cái công nghệ thông tin này, nó cho phép người ta có quyền lè bịp nhau, người ta có nhiều cách dụ dẫn chúng ta. Thế nhưng mà nếu người có học Phật Pháp, có hiểu biết chánh pháp, thì thưa, không đơn giản để cho chúng ta bị lừa gạt. Cho nên lợi ích cạn nhất là khi có học Phật Pháp rồi, thì niềm tin Phật Pháp của chúng ta nó được đặt trên lý trí, phân tích rất ư là vững chắc, cho nên không có bị lừa gạt. Điều thứ hai, cái sự hiểu biết Phật Pháp của các vị nó dâng lên thì nó cho các vị một cái trình độ tri thức nhất định để các vị có thể nhận diện về đời sống này. Dù rằng là chưa tu, nhưng mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó đã làm thành nhân cách của một người có giá trị rất lớn, là có khả năng phán quyết được mọi điều, không có bị lầm lẫn, không có bị mê mờ. Đó là cái lợi ích thứ hai. Lợi thứ ba, thưa các vị, rằng là cái sự hiểu biết của chúng ta dâng lên rồi thì khả năng cố chấp của chúng ta về một tông môn, về một pháp phái, về một dòng tu đó, tự nhiên nó rơi rớt rất là nhẹ. Ta không có đến đổi là cục bộ với một dòng tu, với một pháp tu, với một vị thầy, với một truyền thống tâm linh, mà chúng ta có được cái năng lực kiến giải rất là rộng, cho nên mình có thể nhìn ra được rất là nhiều cái chất giác ngộ ở trong mọi dòng chảy tâm linh, mà cũng nhìn ra được rất là nhiều cái chất không phải giác ngộ trong những dòng chảy tâm linh nghe. Đó là lợi ích thứ ba khi mình học vô kinh văn này. Lợi ích thứ tư, thưa các vị, rằng là mình đừng nghĩ học nó không lợi ích cho việc tu. Tại vì việc tu nó đặt nền tảng trên sự hiểu biết của các vị. Hiểu biết nó đã làm thành năng lực trí tuệ, và tuệ thì nó sinh ra, nó sẽ đoạn phiền não rất là dễ. Tuệ nó sinh ra rồi thì các vị đi vào cái niềm tin để hành trì nó cũng rất là dễ nghe. Và hơn cái xã hội nào cả, xã hội hiện tại, đó là xã hội nó đòi hỏi chúng ta có một cái tri thức nhất định. Và khi tri thức nó được thỏa mãn, hiểu biết nhất định rồi, phát sinh trí tuệ rồi, thì tự nhiên cái con đường hành trì không cần ép buộc mà mình đi vô rất ư là dễ dàng. Điều cuối cùng nữa là khi mình học hiểu chánh pháp cho sâu sắc, cái con đường hành trì của mình nó không có bị lầm lẫn, không có lạc vào ngõ tẻ. Hay nói một cái từ khác là không bị ma đi lối, quỷ dẫn đường, không bị ai lừa gạt. Từng bước đi vô công phu hành trì thì các vị liền nếm được hương vị an lạc của pháp. Đó là những lợi ích nhất định mà chúng ta học vô kinh Trung Bộ hôm nay. Thưa đại chúng, mình nghĩ chắc cái phần còn lại để dành cho các vị đặt câu hỏi thôi. Tại vì mình nói nhiều quá, có khi các vị nghe rồi nó bị phản ứng ngược lại. Cho nên thôi thì ta dừng ở đây. Và tóm một điều thưa đại chúng rằng là hôm nay là buổi học đầu tiên. Mình có một cái gợi ý để cho các vị, điều thứ nhất là có một cái niềm đam mê học kinh. Điều thứ hai là các vị sẽ có được hiểu biết nhất định về hai dòng chảy Phật giáo để các vị không có quá kỳ thị về Phật giáo Nam truyền hay là Bắc truyền chi cả. Các vị chiết trung được từ cái tư duy của mình, các vị có một cái nhìn rất là rộng rãi, bao dung và chọn được những pháp môn hành trì. Lợi ích thứ ba của buổi học đầu này đó là mình giới thiệu văn bản này để cho các vị đọc vào văn bản. Và xin nhớ rằng là chúng ta chưa cần làm gì nhiều, chỉ cần đọc vào kinh văn, chỉ cần làm những người Phật tử đam mê cái niềm học kinh là đã đền ơn được một phần đối với Đức Thế Tôn rồi nghe. Không có gì đáng buồn bằng kinh Đức Thế Tôn để lại. Cả một gia tài tuệ giác, cả một gia tài chánh pháp có thể giúp cho con người trên hành tinh này đoạn được phiền não khổ ưu, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu được an lạc niết bàn, mà chúng ta lại nhìn cái gia tài của Phật rồi bỏ đi, không có mở lòng ra đón nhận những cái lời Đức Phật dạy để làm cho lợi ích mình. Đây là cái điều không phải tội nghiệp cho chính mình mà làm cho chánh pháp của Như Lai bị tắt mất trong cuộc đời, trở thành những kẻ đệ tử Phật mà có tội Đức Phật, làm cho gia tài của Ngài chìm vào lãng quên. Đây là cái tội rất lớn của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là không cần các vị học để có được cái học hàm học vị gì cả, chẳng cần vác xác tới trường để có được cái văn bằng chứng chỉ gì đâu. Các vị hãy tự làm cho mình có được cái năng lực học Phật nhất định, làm cho năng lực trí tuệ của mình nó thăng hoa. Thì đây là cái định hướng mà mình nghĩ rằng mở chương trình này ra nó mang lợi ích cho chúng ta. Cái điều cuối cùng là những bài kinh này, thưa các vị, nó tạo cái nền tảng rất là vững chắc để trong tương lai chúng ta khai triển những cái pháp hành trì đi vô con đường thực tập để có thể sống giữa cuộc đời này. Các vị vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn lái xe đi làm bình thường, nhưng mà các vị có thể tự hào rằng mình là người đệ tử Phật ở giữa cuộc đời nhưng mà không có nhiễm ô uế của phiền não, lo âu, bận rộn, ưu tư, bất an, sầu thảm gì cả. Và cuối cùng với cái con đường học Phật, cái tu tập như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là tới lúc chúng ta giả từ trần thế này, chúng ta tin chắc một điều rằng là cái chủng tử nghiệp thức của mình gieo đối với gia tài thánh giáo của Phật rất là sâu. Cho nên vừa có mặt lại giữa nhân gian thì các vị trở thành người thông tuệ. Và lúc bấy giờ các vị không cần tìm thầy Phước Tịnh học nữa, các vị trở thành những vị thầy rất giỏi thôi. Đó là những điều mình chia sẻ đầu tiên trong buổi học hôm nay. Và cuối cùng là xin chúc đại chúng có được niềm an lạc và đam mê trong cái chương trình học kinh của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng.
Và quý đại chúng, thầy đã có nói là cuối bài học hôm nay thì thầy dành ra vài phút để cho quý vị có đặt câu hỏi về nội dung của văn bản kinh. Quý vị nào mà thắc mắc thì thưa mời quý vị.
Dạ, mô Phật, con kính chào thầy. Cho con hỏi, thầy khai thị cho con như thế này là chẳng hạn như là một vị bác sĩ người Pháp, ổng ngày xưa đó, ổng đam mê để mà làm ra cái thuốc mà trị ho lao. Thời gian ổng làm đó thì ổng đam mê, ổng quên cả gia đình. Rồi khi mà ổng chữa được cái bệnh ho lao rồi đó thì ổng được giải Nobel, thì ổng là một vĩ nhân. Nhưng mà trong cái hành trình đó, cái từ tâm đó ông thành Phật cái chỗ nào? Chẳng hạn như các vị bác sĩ hiện giờ họ hy sinh cái bản thân của họ để họ đi vào nhà thương họ, thì cái tâm từ của họ rất là lớn, thì họ thành Phật cái chỗ nào? Trong khi ngày xưa đó, đại đệ tử của Đức Phật vào rừng tu, ngài không có trị bệnh cho ai, không có gì hết, nhưng mà ngài là bậc A-la-hán đã đắc quả. Vậy bạch thầy, thầy khai thị cho con hiểu là thành Phật cái chỗ nào? Dạ, mô Phật.
Thưa đại chúng, rằng cái con đường thành Phật nó không phải chỉ có chuyện từ bi cứu người mà nó thành Phật nha. Tại vì có thể ông đó hy sinh cả cuộc đời, ông làm những cái công trình từ thiện, ông giúp người, ông có thể giúp hàng vạn người chứ không phải một vài người, và có thể giúp cho nhiều thế hệ. Thế nhưng mà con đường thành Phật nó không phải là thành một ông Phật, mà thành Phật có nghĩa là viên mãn giác. Và thành Phật đầu tiên nó phải đủ hai yếu tố, một là từ bi, hai là trí tuệ. Cho nên chỉ phát triển một phía từ bi thôi thì nó không thành tựu được có quả gì Phật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là những cái công trình đó nó không mất đi đâu cả. Là do vì mỗi một kiếp sống á, có khi chúng ta nhận diện điều này, mỗi kiếp sống có khi mình chỉ làm được một phẩm hạnh thôi nghe. Các vị A-la-hán trong quá khứ, các vị nhìn cái gương Đức Phật, các vị thấy rằng là Ngài đã từng bố thí, cúng dường, thí thân cho cọp đói tới hàng xa kiếp, chứ có phải một kiếp đâu. Các vị thánh A-la-hán có khi các ngài kiếp này không phải là những người làm công tác từ thiện, giúp người. Thế nhưng mà trong quá khứ đã nhiều kiếp, các ngài đã làm được cái công trình đó. Cho nên thưa các vị rằng là mỗi một kiếp sống á, có khi các vị phải phát nguyện làm một hạnh lành, tu một ba la mật, để cuối cùng mới viên mãn được quả vị giác ngộ. Và chúng ta đơn thuần cứ nghĩ rằng là chỉ cần ở trong núi non và tỏ thiền không, thế thì có thể thành Phật. Thưa các vị, thành A-la-hán thì được, nhưng mà thành Phật thì chưa, con đường còn xa lắm. Tại vì có thể đoạn được phiền não, chấm dứt được sinh tử luân hồi, nhưng mà quả chưa tròn, do vì công phu về từ tâm, quá độ nó chưa viên mãn. Cho nên chứng A-la-hán thì có thể từ trí tuệ, từ công phu thiền định, thế nhưng mà thành Phật thì còn rất là xa. Cho nên các vị hãy hiểu hai điều này rất khác. Và kiếp nào mà chúng ta học được, thành tựu được những cái phẩm hạnh đó thì kiếp sau mình không cần trở lại nữa. Còn nếu chúng ta vẫn còn chưa thành tựu được một phẩm chất á, thì thưa các vị, có khi mình phải trở lại. Ví dụ, các vị biết rằng là có một nhà tâm lý trị liệu, bà có khả năng vận dụng thôi miên để nhìn được cái quá khứ. Dường như bà ở Riverside đây, có một cái tài liệu ta viết về bà, tôi không biết các vị có đọc không. Thưa các vị rằng là bà có thể đi vào cơn thiền định để nhìn ra, biết được là người nào trong quá khứ đã từng thọ sinh một cái kiếp nào. Có khi bà có thể nhìn ra một người từ ở bên Anh tái sinh lại nơi đất nước này. Thế rồi trong cái lúc bà đang làm việc thì được báo tin là thằng người con thứ hai của bà, tức là người con thứ nhất thì còn sống, người thứ hai thì anh chàng đó, ảnh thích chơi mô tô ngay từ bé. Và ảnh sinh ra, ảnh lành như một vị linh mục vậy. Và thích chơi mô tô từ bé, tức là những cái trò chơi nó đầy là bạo động. Và ảnh tông vô cột điện chết. Và khi người ta báo tin cho bà biết, bà không nói gì cả, bà vẫn tiếp tục làm cái công việc của bác sĩ. Cho tới cuối cùng rồi, khi xong giờ bà mới thông báo rằng là bà vừa hay tin con của bà vừa bị đụng xe chết. Người ta vô cùng kinh ngạc, hỏi rằng chứ đứa con rất là thành công, rất là đẹp đẽ, rất là thông tuệ, học hành tới nơi tới chốn, và tự nhiên là đi xe tông chết mà bà không buồn ư? Bà nói không, tôi biết rằng là đây là con người trong quá khứ, họ đã học được rất nhiều điều, họ từng là những vị linh mục, thế nhưng mà cái bài học họ chưa học đó là những cảm giác mạnh họ chưa học. Thế cho nên ngay từ bé ổng đã biểu hiện cái con người của ổng là rất thích những cảm giác mạnh, cho nên kiếp này ổng phải học để nó hoàn thiện một cái phẩm chất để thành tựu được cái sự viên mãn của tâm thức thôi. Cái điều này mình không muốn nói gì về cái chuyện người ta thôi miên đâu nghe. Mình dẫn ra một chuyện mà báo Mỹ nó đăng để thưa các vị rằng là đời sống chúng ta Mỗi một kiếp sống các vị phát nguyện học một hạnh lành, tu một ba la mật để cuối cùng thành tựu được quả vị Phật nhé. Điều thứ nữa, thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái công phu đi vô núi ẩn cư hoặc thiền định là một công phu đơn giản, ít phước điền có thể làm được. Nếu các vị chưa từng có phước hữu lậu, chưa từng bố thí, chưa từng cúng dường, chưa từng tu tập những hạnh lành vì người á, thì các vị xếp chân tọa thiền một thời chưa chắc đã bình yên, đừng nói là có thể lui vào núi rừng ẩn cư tu 5 năm, 3 năm trong cơn thiền định mà chứng nghiệm được trí tuệ. Điều này không thể. Đó là câu trả lời đối với quý Phật tử. Xin mời hỏi tiếp.
Bạch Thầy, nếu không có ai hỏi, cho phép con hỏi thêm một câu nữa. Con tu á, con thấy mình rất an lạc, nhưng mà đôi khi á, con cũng có cái sự suy nghĩ, sao mình tu hoài mà sao mình không thấy mình đi tới đâu hết trơn á, con cảm thấy rất là chán. Vậy thì xin Thầy cho con một lời khuyên ạ.
Thưa các vị, là có hai con đường tu nghe. Con đường tu hướng ngoại, như các vị thấy đó, là phải thành cái này, thành cái kia, đắc được quả nọ, đắc được quả kia, vân vân. Đây là con đường dễ đi vô đảo tẻ lắm. Con đường tu chúng ta là con đường tu hướng nội. Hãy nhìn lại mình, thấy rằng là mỗi ngày tu tham của mình rớt xuống, lo âu của mình không có, lòng mình bình an, không có mong chứng cái quả chi cả. Kỳ thực rằng là cái sự thành đạt cuối cùng là đạt đến cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, cái bản chất tâm vô ngã, chứ không phải là chứng cái gì. Các vị thấy lòng mình còn tham, tham thành Phật, tham chứng quả là một loại cực quy tế. Nó cũng dẫn ta đi lạc nẻo. Cho nên nhớ rằng là con đường tu để thành đạt cái vô thành đạt cái không có thành đạt thôi. Bản chất của anh là gì? Anh hãy nhìn coi cái gì gọi là anh mà gọi là có được cái này, có được cái kia, thành tựu được cái nọ, cái kia. Nếu an trú trong pháp hành trì, các vị trở thành người luôn quan sát mọi ý niệm đang sinh trong các vị, thì cái ý niệm rằng tôi tu sao không có thành đạt đã là một ý niệm rồi. Các vị luôn là người quan sát nó. Các vị đơn thuần chỉ là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, chiếu sáng hiện tiền, nó chiếu sáng mọi xúc cảm buồn vui, rồi nó chiếu sáng luôn những ý nghĩ của các vị thì thầm: tôi lo lắng nè, tôi bất an nè, tôi phiền muộn nè, tại sao tôi tu không tiến bộ nè. Tất cả những điều ấy chỉ là những ý nghĩ nó dệt thành. Mà ý nghĩ thì nó dệt thành cái bản ngã của ta. Và các vị hình dung rằng là rất nhiều trường hợp người ta tu, người ta thấy mình tiếp xúc với Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, tiếp xúc với Phật Như Lai nè, tiếp xúc với Bồ Tát Quan Âm vân vân, đều là tưởng cả. Và nếu ta an trú trong pháp hành, tất cả cái tưởng đều không phải là ta, đều là những đối tượng đang bị ta nhìn. Thế thì các vị ngay tức khắc đoạn trừ được những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái bất an, những cái ưu tư khắc khoải. Khắc khoải rằng mình tại sao tu mà không tiến bộ cũng là loại khắc khoải nghe. Khi các vị an trú được ngay cái tự quán này thì lòng các vị tràn đầy an lạc. Thì ngay cái trạng thái an lạc, thảnh thơi, rộng lặng tự nhiên đã là trạng thái của Niết Bàn rồi. Có điều ta không chịu tu cái phương pháp này, ta cứ nghĩ tu phải có cái gì thêm vô, mà trong khi đó thì ta đã quá nhiều rồi, đừng thêm gì nữa cả. Thêm cái chuyện chứng quả này quả nọ cũng là chuyện thêm nha. Và thông thường, thưa các vị, tất cả chương trình Phật học, một số các thầy mở ra dường như là rất thích chúng ta đi lanh quanh thôi. Ví dụ như các vị vô lớp Phật học, các vị học, đầu tiên là các vị phải phấn đấu để thi cử cho lên lớp. Rồi sau đó các vị phấn đấu để có được cái văn bằng, để có được cái vị trí, được tôn trọng trong bạn bè, trong bằng hữu. Và những điều này, thưa các vị, lâu lâu mình nhìn ra rất là nhiều nơi họ đang sinh hoạt như thế này. Đôi khi cảm thấy rất là tội nghiệp cho những người Phật tử. Họ cứ chen chân ở những môi trường như vậy họ học, và họ phải làm bài, trong khi đó thì học như ngựa chạy. Có khi là một bài kinh chỉ học qua ngữ nghĩa mà thôi, chứ còn nào hề quy chiếu nó lại để hành trì. Công trình tu là công trình các vị luôn quay lại, luôn nhìn lại tâm của các vị, chứ không phải là công trình hướng ra ngoài. Và khi nhìn lại tâm thì tất cả những cái nội dung mà ta gọi là tâm ta đó, nó đều là không phải là ta, nó đều là đối tượng bị ta quan sát. Mà cái tâm quan sát là cái thể bất động, nó vốn là rỗng lặng tịnh nhiên, nó vốn vô ngã, nó vốn niết bàn, vốn là thể chân như thường hằng thường trú. Thì các vị nghiệm ra điều này, con đường tu nó quá ư là đơn giản, không có cái chuyện là phiền muộn bất an gì cả, không có chuyện là tại sao tôi tu không tiến bộ. Tại vì ngay lúc an trú tâm là ta đã an trú ngay tuệ bát nhã hiện tiền, an trú ngay nơi thể niết bàn bất động rồi. Niết bàn không có chuyện tiến hay không tiến gì hết. Nói cách khác, an lạc hạnh phúc nó không phải là cái để chúng ta tìm. Càng tìm thì các vị càng xa an lạc hạnh phúc nha. Các vị dừng lại tất cả những cái sự tìm tòi, mong muốn thành đạt thì hạnh phúc liền có mặt. Thế thôi, rất dễ hiểu.
Dạ, mô Phật, con cảm ơn Thầy.
Mô Phật, con rất là cảm ơn quý đại chúng đã cùng vào nghe Pháp, học Pháp và thông cảm với sự sơ sót của chúng con ngày hôm nay. Dạ, xin Thầy dạy cho chúng con đôi điều trước khi Thầy rời lớp học. Mô Phật.
Thưa đại chúng, là cái điều lý thú nhất ở đây đó là thế này. Chúng ta cách xa nhau có khi mất tới nhiều tiếng đồng hồ bay mới gặp nhau, chứ không phải là lái xe nha. Ví dụ như ở bên Úc mình thấy có một nhóm này, rồi ở trên Seattle cũng có đây. Miền Đông Hoa Kỳ mình thấy có Ni Sư Minh Nghiêm. Và rất nhiều người không có cơ hội gặp nhau bình thường, nhưng mà thế này thì chúng ta đã thiết lập được cái sự truyền thông rất là lớn. Đây là cái điều vui thứ nhất. Cái niềm vui thứ hai, mình là những người con Phật mà được dở những trang kinh của Đức Thế Tôn ra để học và được ngồi chia sẻ với nhau trong những ngày này. Đây là cái điều nó không phải là dễ kiếm. Tại vì so ra thì nơi đất nước này hay đất nước nào cũng vậy, cái chuyện cơm cháo gạo tiền nó rượt đuổi bên lưng của chúng ta. Thế mà chúng ta lại có thì giờ ngồi với nhau trong buổi chiều để học kinh như thế này. Đây là cái hạnh phúc thứ hai mà người con Phật ta nên tận hưởng. Hạnh phúc thứ ba, thưa các vị, rằng là cũng cảm ơn những người thiết lập website để cho chúng ta những quyển kinh. Ví dụ như nếu không có những cái website, có những cái bộ như Trung Bộ Kinh Tốt Yếu của cô Trí Hải thì chắc là chúng ta không có cơ hội để học. Thế mà may mắn thay là mình lợi dụng cái điều kiện khoa học của công nghệ thông tin đó, mình có được những bộ kinh như thế này rất là tuyệt vời. Do vậy cho nên cái điều mong muốn của mình đó là đại chúng nên đọc vào Kinh Trung Bộ Tốt Yếu. Đó là những văn bản kinh rất là hay. Và cô Trí Hải, cô đã dịch tới dịch lui tới mấy lần để nó hoàn thiện cho chúng ta học. Thì mình thấy đó là vì như anh Bình An Sơn ở bên Úc, anh cũng duyệt lại rất là kỹ. Đây là cái món quà mà chúng ta đi vô đây là chúng ta rất là tri ân những cái trang website đã cho chúng ta cái điều kiện như thế này. Và cái điều còn lại ở đây đó là thưa đại chúng rằng là tuy chúng ta không có cái nhân duyên gặp trực tiếp nhau, thế nhưng nếu các vị biết trân quý những buổi học và biết làm cho mình giàu có về cái kiến thức Phật học thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ ghi chép những lời dạy từ trong kinh văn, những đoạn mình đã đọc đó là các vị chiêm nghiệm. Và trong tương lai, những buổi học tới thì chúng ta sẽ dành thì giờ để thảo luận về những vấn đề này. Và điều cuối cùng xin nhắc nơi đây là thế này, thưa đại chúng, mình không có cái dụng ý đó là đem những cái triết lý gì nó xa vời với đời sống của chúng ta. Mình muốn là khai triển những cái phần để các vị ứng dụng được vào đời sống của chính các vị. Tại vì lời của Phật dù có hay mấy, dù là mình giải thích nó có cao siêu đến nỗi là trời mưa qua cúng dường, nhưng mà nó không lợi ích chi đối với chúng ta nếu chúng ta không ứng dụng nó vào đời sống của chúng ta. Cho nên xin ứng dụng những điều Phật dạy để tư duy là một, để đối diện với những khó khăn mà ta gặp phải. Và khi các vị ứng dụng được thì các vị thấy giá trị của lời Phật dạy nó mới là một giá trị vượt thời gian và không gian. Bằng không thì mình chỉ học trên luận lý là hí luận cho vui thôi, chứ kỳ thực nó không mang lợi ích thực sự cho mình. Cho nên điều cuối cùng mong mỏi rằng là đại chúng mà trước khi học thì chúng ta nên chiêm nghiệm cái bài kinh mà mình gợi ý. Ngoài những bài kinh gợi ý thì các vị có quyền đọc vô cái bộ Trung Bộ Kinh này từ đầu tới cuối. Và mong rằng là kỳ học sau thì các vị có quyền đặt ra những câu hỏi trong phạm vi của kinh, trong phạm vi của sự tu học, mình sẽ cố gắng để chia sẻ với các vị. Và cuối cùng mong rằng là lớp học của chúng ta duy trì rất là lâu bền để mình có thể giúp cho nhau trên con đường tu học. Và mong rằng là các Phật tử duy trì được cái tâm Bồ Đề và cái niềm ham tu ham học, để chúng ta có thể làm bản pháp trong đời này và làm bản pháp nhiều đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con xin phép hỏi thầy là cuốn kinh rất dày mà buổi học tới thầy khuyên chúng con nên đọc từ trang nào đến trang nào?
Thực ra thì trung bộ kinh á nó hai cuốn rất là to nghe. Thế nhưng mà ngài Nanamoli ngài tóm yếu lại ba cuốn rất là mỏng. Và thầy gửi trên email á, thì dường như là nó rất là nhẹ, nó chạy cái rẹt là tới ngay, phải không? Tôi nghĩ chắc các vị ai cũng có quyển đó trên email mà. Ai không có đưa tay lên coi. Ai cũng có cả. Và quyển đó nó chỉ có 152 bài thôi. Các vị cứ đọc từng bài một. Các vị ưng đọc bài nào cũng được, từ đầu tới cuối, không hạn chế. Thích bài nào đọc bài ấy thôi. Có khi mình đọc vô một bài, mình thấy bài này nó chưa lý thú, mình đọc bài khác. Nên nhớ rằng là cái bộ kinh này, thưa các vị, qua rất nhiều công phu của những nhà biên khảo dịch thuật tốt yếu. Và chúng ta chỉ cần bỏ có một chút công thôi là chúng ta có một bộ kinh để đọc mà mắc gì đâu không chịu đọc. Cho nên không hạn chế bài kinh nào cả. Đọc hết. Từ bài kinh thứ nhất cho tới bài kinh thứ 152. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Bài kinh cuối cùng là bài kinh Tu Tập thì phải. Và thưa các vị là tất cả những bài kinh trong Trung Bộ nó đều có liên hệ với bốn bộ Nikaya khác. Tức là nếu các vị giỏi hơn thì đọc Trường Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Nhưng mà đòi hỏi như vậy thì hơi quá nhiều. Cho nên yêu cầu ít hơn chỉ có 1/5 thôi, đó là đọc vào cái văn bản kinh Trung Bộ này từ bài đầu cho tới bài cuối. Chúng ta sẽ có cơ hội học, không biết hết hay không thì không biết, nhưng mà cứ học từng phần một. Thì cuối cùng xin thưa rằng là hai bài kinh này mình vẫn chưa đi vô nha, mới có làm bộ giới thiệu thử coi kỳ sau chúng ta học vô hai bài kinh này. Xin đại chúng lưu ý, nếu có thể được thì nên học thuộc lòng bốn đoạn mà mình gợi ý. Đó là lời nhắn nhủ đại chúng đi vô cái bài kinh này.